SBS Việt ngữ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng mòn xa.
Xin chào quý khán giả đang nghe chương trình Nuôi con ở Úc được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ Khánh Trần, là giảng viên của trường Asia Pacific International College. Xin được chào chị ạ.
Chào Ngọc và chào các thính giả của chương trình SBS.
Và Bính Ngọc tin là chủ đề ngày hôm nay thì rất là nhiều cha mẹ, không phải chỉ cha mẹ Việt ở Việt Nam đâu mà Úc cũng rất là quan tâm, đó là dinh dưỡng dành cho con cái của mình, con của mình có thật sự khỏe mạnh hay không. Thưa chị Khánh, thì rất là nhiều người Việt quan niệm đó là một đứa bé khỏe mạnh thì phải là tròn trịa, mẫm mỉm, có da có thịt một chút. Và điều này khiến cho nhiều cha mẹ rất là hoang mang, không biết là mình nuôi con có đúng hay chưa, hoặc là con ăn đã đủ chưa. Thì trên các diễn đàn đó thì nhiều bà mẹ cũng hỏi là cách làm sao để con mình tăng cân nhiều hơn, rồi so sánh cân nặng của con mình với con người ta. Vậy thì bỏ qua việc là một chuyên viên về dinh dưỡng, thì với vai trò là một người mẹ thì chị Khánh có gặp phải cái trường hợp này bao giờ chưa ạ?
Tất nhiên là có chứ, mà nhiều đó là đằng khác. Mình bản thân mình cũng gặp, mà mình cũng thấy nhiều cái trường hợp mà những người mẹ khác Việt có, không phải người Việt cũng có, là rất là lo lắng khi so sánh con mình với con người khác, thậm chí là so sánh giữa các con của chính bản thân mình với nhau. Tại sao chị thế này thì em thế kia này kia. Như hai bé nhà mình, ngay từ khi các con còn nhỏ đó, mình cũng hay nhận được những lời khen chê như kiểu là sao con của bạn gầy quá vậy, hoặc là bé gầy quá vậy, có bệnh không đó. Nhưng mỗi lần như vậy thì mình cười và nói chứ không sao đâu, cảm ơn. Tại vì mình nghĩ là mình biết là con mình nó mạnh khỏe vì nó hoạt động thể chất nhiều, nó chạy nhảy, nó chơi thể thao, nó scout, như nó nhìn nó trông nó gầy nhưng rất là năng động, nó học hành vui vẻ, nó học vui chơi này kia rất là hết mình, cho nên mình không có hề lo lắng tí nào. Ngay cả trong bản thân gia đình mình có hai cô con gái, chị em ruột đó, nhưng mà tính cách rất là khác nhau, cho nên sở thích ăn uống và từ đó là thể trạng cũng rất khác nhau. Chị mà nó rất là bình thường, cho nên là bà mẹ như là những bà mẹ như chúng ta thì không nên lo lắng, và càng không nên hoang mang khi thấy con mình thấp bé nhỏ con hơn những con của những đứa trẻ khác, thì cái sự so sánh này thật sự là không hề có cơ sở gì cả.
Lúc nãy chị Khánh có chia sẻ cái câu chuyện của chính chị Khánh, thì Minh Ngọc cũng nhớ đến câu chuyện của chính mình. Khi mà đẻ con ra rồi thì ai cũng nói là trời ơi, sao cha mẹ mập vậy mà con nhỏ xíu vậy, có phải là ăn mất phần của con hay không? Những cái câu chuyện mà những người bạn xung quanh của mình nói là đi về Việt Nam đó, mang con về Việt Nam đó, thì luôn bị ông bà quở là tại sao nuôi con gì mà ở Úc nhiều sữa lắm, nhiều đồ ăn tốt lắm, mà sao để cho nó ôm nhom nhắc vậy?
đúng rồi, rất là nhiều trường hợp như vậy. Bản thân chị cũng bị rất là nhiều như vậy.
Rồi những cái câu chuyện như những người mẹ họ vì cái áp lực của ông bà, những người xung quanh, cho nên đâm ra hoang mang, lên mạng để tìm hỏi là có cách nào, thuốc nào để cho con em uống vô để tăng được nhiều cân hay không, vân vân, những cái câu chuyện như vậy. Thì cái tâm lý chung của người Việt của mình, người Á Châu của mình không chị, khi mà mình ở Việt Nam rồi qua đây nữa, mình vẫn mang theo cái tâm lý đó là mình thấp bé hơn những cái người bản xứ nè, cho nên là mình muốn là con mình phải cao to cho bằng bạn bè đồng trang lứa.
Chị Hến nghĩ là cái đó có lý, mà thật ra nguyên cơ sâu xa chị nghĩ là từ cái thời xưa đó, các ông bà ngày xưa. Thực ra mình cũng không phải là đất nước, mà cũng chưa có phải là đất nước giàu có, thì cái chuyện mà ăn cho đầy đủ, cho no, nó rất là quan trọng. Những đứa trẻ mà nó gầy gò thì người ta hay nghĩ là nhà chắc thiếu đói, ít đồ ăn. Cho nên là nó ám ảnh cái tư tưởng của nhiều thế hệ. Cho nên là mãi đến sau này, khi mà bây giờ mình ăn đủ rồi, ăn no rồi, người ta vẫn còn có cái quan niệm là con gầy là con thiếu ăn. Hoặc là như trường hợp là mẹ sanh con ra thì lúc nào cũng phải muốn đứa trẻ sơ sinh là phải béo to, phải nhiều cân. Nó ngay từ lúc mẹ mang thai đã bị cái áp lực là phải tăng cân, không thì là sợ là con gầy, con bệnh, con yếu. Nghĩa là nó nằm ở cái tư tưởng mà nó bị áp đặt qua nhiều thế hệ, thì càng ngày thì thế hệ trẻ như chị em mình hoặc là những cái bà mẹ sau này thì càng ngày càng tiếp cận với nhiều kiến thức mới hoặc là những thông tin hiện đại, những cái kiến thức khoa học, thì sẽ từ từ càng ngày càng hiểu đúng cái vấn đề hơn. Và những cái chương trình của em cũng sẽ giúp cho mọi người hiểu được cái kiến thức cơ bản mà một cách đúng đắn, để từ đó mình đừng có những cái sự lo lắng không có cần thiết, mà mình làm mọi thứ nó hợp lý hơn.
Lúc nãy nghe chị Khánh chia sẻ thì Bích Ngọc thấy có một ý rất là tâm đắc, đó là chị Khánh cảm thấy tự tin về cái quá trình nuôi con của mình, bởi vì là con của mình rất là năng động, chơi các môn thể dục thể thao rất là tốt. Rõ ràng là cân nặng nó không đi cùng với khái niệm khỏe mạnh hay là healthy. Mập chưa chắc là đã khỏe, nhưng mà rất là nhiều cha mẹ họ không biết là con mình có khỏe mạnh hay không. Vậy làm sao để biết được điều này thưa chị?
Đúng rồi đó, khỏe mạnh thì ngày xưa mọi người nghĩ là không bệnh thì là khỏe. Thực ra không phải như vậy. Khỏe mạnh không phải chỉ đơn giản là không bị bệnh. Trẻ mà khỏe mạnh, đứa trẻ khỏe mạnh sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tinh thần của nó thoải mái, thể chất tốt, trẻ thích tìm tòi, thích sáng tạo, thích học hỏi, thích khám phá, thích chơi ở ngoài trời, thích chơi cùng với những đứa trẻ khác, hoặc là tham gia các hoạt động thể chất cùng với gia đình như đạp xe đạp hoặc là chạy ra công viên chơi để. Nhưng mà bên cạnh đó thì bên cạnh cái sự phát triển thể chất đó, còn một tiêu chuẩn nữa cũng có thể có ích cho các bà mẹ để mà quan sát con của mình đó, là sự phát triển về nhận thức. Ví dụ như là trẻ 12 tháng hay là 12 đến 15 tháng thì biết nói vài ba từ cơ bản, biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp với người khác chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng muốn nhắc với lại, nói chung là các bà mẹ là đừng có lo lắng rằng là con mình phải thế này, con mình phải thế kia. Tại vì các tiêu chí là tiêu chí chung và cơ bản thôi, có tính chất tham khảo. Mỗi trẻ nó là một cá thể đặc biệt và là một cái cơ thể độc lập. Cho nên đừng có quá cứng nhắc khi sử dụng bất cứ cái tiêu chí nào để đánh giá con mình.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng.
Nói đến cái tiêu chí để đánh giá con mình thì có rất là nhiều những cái bảng thang đo xếp hạng hiện nay, thưa tiến sĩ Khánh Trần. Thì Bích Ngọc nhớ là khi mà con còn nhỏ, trong vòng 12 tháng đầu thì nó có một cái bảng gọi là Roy Chart, để coi là bé mỗi tháng thì phải cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, đứng bao nhiêu phần trăm so với những bé khác. Rồi lớn lên một chút thì người lớn hay là trẻ em, thanh thiếu niên thì có cái bảng BMI để đo cái chiều cao cân nặng. Vậy thì làm sao để mình biết là con mình 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi thì nên cân nặng bao nhiêu, thưa tiến sĩ Khánh Trần ạ?
Thực ra thì cái bảng mà Bích Ngọc nói đó, nó có nhiều cái thể, nó có nhiều cái version khác nhau. Thì có người thì gọi là Body Mass Index, thì gọi là BMI. Có người thì gọi nôm na là cái bảng chỉ số chiều cao cân nặng theo tuổi của trẻ. Thì cái đó, những cái đó nó không có gì là sai khi sử dụng, nhưng mà mọi người nên nhớ nó chỉ có tính chất tham khảo thôi, chứ nó không có tính chất quyết định. Có nghĩa là sao? Nghĩa là không có một cái quy định chính xác và cụ thể nào về trẻ em của từng độ tuổi hết. Mỗi trẻ mỗi khác, người lớn cũng vậy thôi, chúng ta khác nhau về cấu trúc cơ thể, về tỷ lệ giữa cơ và chất béo, tốc độ tăng trưởng này kia đều rất là khác nhau. Cho nên là dùng những cái tiêu chí chung như vậy để so sánh á, thì mình rất là khó đưa ra cái quyết định. Với lại là những cái bảng này nó thường thường nó không có đưa ra một cái thông tin cụ thể, mà nó chỉ nhóm con của mình vào một trong những cái nhóm như là nhóm thiếu cân, nhóm bình thường, nhóm thừa cân hay nhóm béo phì, dựa trên cái thông số chung của cái toàn xã hội, của population á. Cho nên mình lúc nào cũng nhớ là nó có một cái sai số rất là lớn trong đó. Trẻ nằm trong nhóm thừa cân không nghĩa là trẻ bị suy dinh dưỡng hay là bị thiếu cân thật sự, mà chỉ là phần lớn trẻ ở cái độ tuổi đó có cân nặng cao hơn trẻ đó một chút, vậy thôi. Nó không nói gì thêm một yếu tố nào khác hết. Ví dụ như là hai đứa con nhỏ của mình á, nếu mà mình hầu như không hề theo dõi cái cân nặng của con đâu. Từ lâu lắm rồi mình ít theo dõi lắm, mà chỉ thỉnh thoảng là mình đo chiều cao của con, một cách mình vạch trên cái tường á, xong mình viết cái ngày bên cạnh. Thì chủ yếu cái mục đích này là để cho sau này con lớn lên á, khi con nhìn lại thấy đây là mình phát triển theo năm tháng như thế này, chứ hoàn toàn không có mục đích là để đo với một cái chuẩn nào hết. Thì mà thật sự mà nói là nếu mà thật sự mà đo không chừng con mình nó thiếu cân không chừng, mình chẳng biết, nhưng mà mình nghĩ điều đó nó không quan trọng nên mình thật sự không có để tâm. Thì khi mà mình chăm sóc con, thay vì mình quan tâm đến chiều cao và cân nặng thì mình để ý đến sinh hoạt của con. Ví dụ như là con ăn uống như thế nào, con ngủ nghỉ như thế nào, con chơi đùa như thế nào, thì mình sẽ thấy rõ ràng được sự phát triển và tăng trưởng của con cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu mà con luôn vui vẻ, con luôn thoải mái, con luôn hoạt động một cách năng động và tích cực thì rất là tốt. Cũng như người lớn thôi, nếu mà trẻ em nó thiếu dinh dưỡng, nó thiếu một cái dinh dưỡng, chất dinh dưỡng nào đó, hoặc là thiếu năng lượng, thì mình sẽ thấy nó có những biểu hiện cụ thể trên cơ thể của con, hoặc là qua cái sinh hoạt ăn uống của nghỉ của con, chứ không cần cái cùng chỉ số nào để nó cho mình cái thông tin đó hết. Còn thực ra thì người mẹ hoặc là người cha người mẹ của mình đều có một cái bản năng rất là hay. Mình hoàn toàn mà rất tôn trọng cái đó. Cho nên nếu vì một lý do nào đó mà cái bản năng người cha người mẹ của bạn bắt bảo cho bạn là có một vấn đề gì đó với con, bạn không có an tâm, thì chẳng có cái vấn đề gì, bạn có thể đi hỏi bác sĩ để cho yên tâm. Nhưng mà đừng có để những cái vấn đề, những cái yếu tố này nó làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình khi mình nuôi con.
Bích Ngọc cũng rất là đồng ý đối với ý kiến của tiến sĩ Khánh Trần, đó là nếu như mà chúng ta lo lắng về vấn đề sức khỏe của con mình thì đưa con đi bác sĩ để chúng ta có thể cảm thấy an tâm, chắc chắn là chúng ta con mình không có một cái vấn đề nào đó liên quan đến sức khỏe, chứ không phải là cái vấn đề là con nặng bao nhiêu.
Đúng rồi.
Dạ vâng, để so sánh với những đứa bé khác. Và quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, thì để con có một cơ thể khỏe mạnh thì Bích Ngọc nghĩ là một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng á, nó rất là quan trọng. Thay vì lo chăm chăm cái cân thì chúng ta nghĩ đến cái bữa ăn hàng ngày của con. Vậy thì một chế độ dinh dưỡng cân bằng cho bé thì phải có những cái chất nào hay đáp ứng được những cái yêu cầu nào cụ thể, thưa chị Khánh Trần ạ?
Thì nói chung á, đối với trẻ em cũng như người lớn á, cái chế độ dinh dưỡng cân bằng cần gồm đủ hết các nhóm thực phẩm, hay mình gọi là các food groups á. Thì có bốn nhóm mà mình cần lúc nào cũng phải để ý. Thứ nhất là nhóm tinh bột. Nhóm tinh bột hay ngũ cốc, ví dụ như là cơm, bánh mì, khoai tây, mì, bún miếng này kia ấy. Thì mình gọi là nhóm tinh bột. Thứ hai là nhóm rau, quả, trái cây, như là những cái nhóm mà về có nguồn gốc thực vật mà giàu chất xơ đó. Thứ ba là nhóm đạm, như là thịt, cá, hải sản, trứng, các loại đậu, các loại hạt. Và cái thứ tư là các loại các thực phẩm từ sữa, và sữa các sản phẩm từ sữa như là sữa chua hay là cheese hay là kefir hay là những cái sản phẩm từ sữa như vậy. Tùy theo cái độ tuổi và từng cá nhân mà cái lượng thức ăn từ từng nhóm có thể thay đổi cho phù hợp. Cho nên mình cũng không có đưa ra một cái con số cụ thể mà làm cho mọi người cảm thấy khó mà kiểm soát. Miễn sao mình có đủ hết các nhóm thực phẩm. Và có một cách rất là đơn giản để định lượng mà mình hay dùng cho bản thân mình ha, là chúng ta dùng cha mẹ hoặc là người thiết kế bữa ăn, nó tưởng tượng bữa ăn của con một đĩa, cái đĩa thức ăn. Trong đó mình chia ra làm đôi. Một nửa là bao gồm các thức ăn từ thực vật như là tinh bột hay ngũ cốc hay rau, củ, các loại hạt. Cái nửa còn lại mình chia ra làm 3 phần. Một phần là gồm có hoa quả, trái cây. Hai phần còn lại là các thực phẩm giàu đạm như là thịt, cá, trứng, sữa, các sản phẩm sữa, hải sản, vân vân. Thì nếu mà bạn thiết kế bữa ăn như vậy, bất kể là bữa ăn của con nhỏ hay lớn, nhiều hay ít, thì cái thành phần chính nó đều đầy đủ và nó chủ yếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Như vậy nó sẽ rất là healthy cho các con, bất kể là ở độ tuổi nào hay là cái khối lượng thực phẩm các con ăn là như thế nào. Mình không hoàn toàn không khuyến khích các bậc cha mẹ là ép con ăn uống quá nhiều, vì nghĩ là con ăn ít quá con phải ăn thêm đi, hoặc là con muốn tăng cân con phải ăn nhiều lên con mới tăng cân được. Trẻ em nó cũng như người lớn thôi, đói thì nó sẽ đòi ăn, mà no thì con sẽ ngừng ăn thôi. Nếu mà con ăn ít bữa này thì con bù vô bữa khác và ngược lại. Nếu chúng ta ép con ăn quá nhiều sẽ tạo phản ứng ngược lại, làm cho con sợ việc ăn uống và từ đó phát triển những thói quen ăn uống không tốt sau này khi con lớn lên. Nếu bạn nghĩ con ăn ít quá, không có đủ cái lượng mà bạn nghĩ đó, thì bạn có thể tìm hiểu xem tại sao, rồi từ đó mình điều chỉnh. Nếu mà mình lo con ăn không đủ chất đó, bạn có thể bổ sung dinh dưỡng bằng cách ăn những cái bữa ăn phụ mà ăn nhẹ, mà cũng dựa trên cái cấu trúc bữa ăn cơ bản như mình vừa nêu ở trên đó. Và chúng ta cũng nên đa dạng các cái món ăn hàng ngày trong bữa ăn để cho tạo sự kích thích ngon miệng và thú vị cho trẻ. Ví dụ như mình nói là không có một cái món thực đặc, món ăn nào hoặc là một loại thực phẩm nào nó là 100% hoàn hảo hết. Vì ví dụ như là món Việt Nam của mình ăn rất là ngon, giàu gia vị, nhiều rau, nhưng cũng thường rất là nhiều tinh bột, nó nhiều muối nhưng mà ít đạm. Mình thường ăn cơm nhiều, đúng không? Ăn cơm nhiều. Mà đặc biệt cái đạm của mình đó là đạm thực vật và những cái đạm thực vật hoặc là những cái chất béo tốt như omega 3 cũng rất là ít. Còn ngược lại cái món tây, như là món mình hay gọi hôm nay là món tây á, nó rất là giàu đạm. Nhưng là ít rau và chất xơ. Cho nên là cái món ăn nào nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Cho nên nếu mình kết hợp đa dạng các cái loại thức ăn, các cái loại món ăn thì không cần phải cầu kỳ, nhưng vẫn đem lại được cái sự hứng khởi, sự thú vị và sự kích thích sự ngon miệng cho con. Có rất nhiều lời khuyên mà mình nghĩ là ai là cha mẹ mà đã từng phải nuôi con đều biết, thì mình chỉ muốn nhắc lại rất là cơ bản là thứ nhất, cái ngoài cái chuyện ăn uống cho nó cân bằng, con phải uống đủ nước. Này trẻ em hay cả bản thân con mình cũng vậy, hàng ngày mình đều ra rã là hôm nay có uống mấy bình nước. Mình cứ giao chỉ tiêu con đi học một bình như vậy, thì con uống ít nhất là một bình, còn nếu con uống thêm thì con rót thêm. Mà chỉ nước thôi, đừng có uống các loại đồ uống, đồ nước, đồ uống có đường, đồ uống có ca, có nước ngọt, các loại nước trái cây mà có đường cũng hoàn toàn là không nên. Khi mình chọn các thực phẩm từ ngũ cốc á, thì nên chọn lại nguyên hạt, nguyên cám. Ví dụ như bánh mì thì mình chọn bánh mì whole new hay whole grain thay vì bánh mì trắng. Ăn xen kẽ gạo trắng với gạo lứt hay là gạo nâu. Còn nếu mà cẩn thận hơn nữa thì mình có thể kiểm tra cái thành phần dinh dưỡng ở trên bao bì để bảo đảm là cái chất xơ trong nó nhiều chẳng hạn vậy. Thì có một cái mẹo nhỏ mà mình với con mình hay làm là mình gọi là ăn bữa ăn cầu vồng á, nghĩa là mình tạo màu sắc cho cái bữa ăn. Ví dụ như là cà chua thì màu đỏ, cà rốt thì màu cam, nấm thì màu nâu, trứng thì màu vàng, rau thì màu xanh như vậy đó. Thì bữa ăn nó càng sặc sỡ như màu sắc thì nó càng tốt, bởi vì các cái màu sắc đó, nó những cái sắc tố tự nhiên của thực phẩm đó, nó thể hiện cái thành phần dinh dưỡng của nó nữa. Rồi có nhiều mẹ thì hỏi mình là cái mùa con em nó chỉ thích ăn dâu chẳng hạn, ở mùa này không có dâu thì làm sao mà ăn, không có ăn món gì khác hết chẳng hạn. Thì trường hợp mà bớt đắc dĩ lắm á, mình nghĩ á, các bà mẹ cứ yên tâm mà cho con ăn cái loại trái cây đông lạnh đó, gọi là frozen ở trong siêu thị đó, ví dụ như frozen strawberry hay raspberry hay blueberry, nó không có vấn đề gì, tại vì những cái sản phẩm đó được chế biến khi đang trong mùa và họ chọn trái cây tươi, trái cây tốt mà họ đông lạnh thì cái thành phần dinh dưỡng nó vẫn được bảo quản tốt. Cho nên là đừng có ngại đa dạng hóa các cái loại thức ăn cho con, kể cả trái cây, nó sử dụng những cái đồ đông lạnh như vậy.
Dạ vâng. Những cái lời khuyên rất là hữu ích từ tiến sĩ Khánh Trần. Và Bích Ngọc đặc biệt thích cái bữa ăn cầu vồng của ba mẹ con chị Khánh Trần, là cho thật là nhiều màu sắc vào bữa ăn của mình thì đứa bé nó cũng sẽ cảm thấy là thú vị, hấp dẫn và sẽ kích thích đứa bé ăn nhiều hơn.
Đúng rồi. Nói là gì đó về thôi chứ cũng khó thực hiện lắm, không dễ đâu.
Đó là một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng. Và khi nghe chị Khánh Trần nói thì Bích Ngọc mà có thể tưởng tượng ra được là đúng là đối với người Việt của mình nhiều khi là hay bắt con ăn thật nhiều thịt. Tại vì nghĩ là thịt là cái chất dinh dưỡng, chất bổ, cho nên con càng ăn nhiều thịt thì con sẽ càng cao lớn, càng thông minh. Nhưng mà tinh bột với rau xanh á, các loại rau củ thì nó mới là cái quan trọng, chiếm một nửa cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình. Bởi vì đó là những cái sản phẩm cung cấp năng lượng nè, để chúng ta có thể hoạt động. Còn thịt nó chỉ chiếm một cái lượng nhỏ trong một nửa còn lại.
Thì như mình nói lúc nãy, nếu mà bạn hình dung ra là cái Bích Ngọc hình dung ra bữa ăn con là một cái đĩa, thì Bích Ngọc chia nó ra thành từng phần như vậy đó. Thì bất kể là con ăn món gì thì mình hình dung và mình tưởng tượng là mình cho con ăn bao nhiêu đây là đủ chưa, hay ít hơn hay nhiều hơn. Đạm nó là rất là tốt, không phải đừng mình không hề không hề nói là ăn nhiều đạm là không tốt, nhưng mà cái mà các phụ huynh Việt Nam mình thường hay mắc phải là cứ ép ăn thật nhiều thịt, chứ không khuyến khích con ăn rau, tại nó ăn rau có cái gì mà không lớn được, người kia ăn thịt nó mới lớn người kia.
Chia sẻ của chị Khánh Trần về một cái bữa ăn dinh dưỡng cân bằng. Vậy thì cái thói quen ăn uống khỏe mạnh thì như thế nào thưa chị Khánh Trần? Bản thân chị là một người mẹ, chỉ có hai cô con gái. Vậy thì chị tập cho con những cái thói quen nào để bảo đảm rằng là con luôn luôn ăn uống khỏe mạnh?
Thực ra thì bản thân mình, nhiều khi mình nó hay nói đùa là bụt chùa nhà hung thiên á. Nghĩa là mình về mặt khoa học thì mình hiểu cái này nên thế này, nên thế kia, không nên thế này, không nên thế kia. Nhưng thực tế nhiều khi nó rất là khó thực hiện. Ví dụ như cái bữa ăn đối với mình nó vẫn chiếm một cái thời gian khá là nhiều trong việc suy nghĩ, thiết kế, đầu tư để mà tạo thành cái bữa ăn không chỉ là ngon mà là còn đầy đủ chất dinh dưỡng, mà là một cái trải nghiệm tốt và vui và hạnh phúc cho cả gia đình. Một cái công việc không hề đơn giản là người cha và người mẹ lúc nào cũng phải bận tâm, đúng không? Thì ví dụ như con mình thì tất nhiên như trẻ những đứa trẻ khác thôi, nó cũng có bạn bè, nó cũng đi sinh nhật, nó cũng thấy những cái món ăn nó thích mà mẹ thì mẹ nói là cái này không tốt đâu, con đừng có ăn, chứ là như vậy. Thì nó sẽ nói cái món nào mà mẹ nói là tốt thì nó không ngon, còn món nào mà con thích mẹ tàng nói là nó không tốt cũng không cho con ăn, đó là như vậy. Cho nên là đó là một cái quá trình, một cái quá trình mà cha mẹ phải đồng hành cùng với con để hướng dẫn con từ từ, không thể nào xảy ra ngày một ngày hai được, mà nó phải mất cả một quá trình. Và mình lớn cùng với con, chẳng hay dùng cái từ như vậy, là mình lớn cùng với con. Thì khi mà con nó lớn lên theo độ tuổi, cái kiến thức và khả năng nhận thức của nó cũng cao lên đó, thì mình sẽ hướng dẫn giải thích một cách kỹ càng hơn.
Rất là cảm ơn chị Khánh Trần đã chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức của chị về vấn đề dinh dưỡng với các ông bố bà mẹ ngày hôm nay, để chúng ta có thể nuôi con một cách khỏe mạnh.
Cảm ơn Bích Ngọc.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến
hồng, ba ngọn nến lung
linh. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.